الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر وأسأل الله تعالى لي ولكم أن تنالا شفاعته يوم الدين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Quý đạo hữu Muslim thân mến, tôi khuyên bản thân tôi cùng tất cả quý đạo hữu có mặt trong masjid hôm nay hãy hết lòng kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala và hãy biết rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala luôn biết được từng chi tiết của chúng ta làm và thấu hiểu hết những suy nghĩ thầm lặng bên trong lòng của chúng ta. Và hãy biết rằng hai thiên thần bên tay phải và bên tay trái không hề bỏ sót bất cứ việc làm nào dù nhỏ hay lớn của chúng ta, và cũng không một lời nói nào của chúng ta được thoát ra cho dù là lời nói chơi thì họ cũng sẽ bị họ ghi chép đầy đủ và chi tiết. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Khi hai thiên thần thu nhận ghi chép hành động, một vị ngồi bên phải và một vị ngồi bên trái, không một lời nào có người thốt ra mà hai vị thiên thần đó lại không sẵn sàng ghi vào. Hãy biết rằng các nhân chứng đứng ra chống đối chúng ta vào ngày mà Allah Subhanahu wa Ta'ala phán xử, đó chính lại là cặp mắt, đôi bàn tay, đôi bàn chân, đôi lỗ tai và làn da trên người của chúng ta. Chúng sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala cho nói chuyện, và còn cái miệng thì bị Allah Subhanahu wa Ta'ala khóa kín không nói thốt được một lời. Bởi trên trần gian này, những người như chúng ta khi làm tội lỗi không ngần ngại gì khi chúng ta ở một mình, cứ tưởng rằng chúng ta đã an tâm mà làm không một người nào nhìn thấy. Nhưng chúng ta không thể nào che giấu được cặp mắt, tại chúng ta sử dụng nó để mà làm nên tội lỗi. Không giấu được đôi tai, bởi chúng ta dùng nó để mà nghe. Không giấu được đôi bàn chân và đôi bàn tay, bởi chúng ta nhờ nó mà hành động những việc tội lỗi đó. Thì tất cả chúng sẽ là nhân chứng hữu hiệu nhất chứng minh rằng tội lỗi của chúng ta đã gây ra ngày hôm đó. Cộng thêm, trong lúc chúng ta làm lên tội lỗi, chúng ta cứ tưởng rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala không hề nghe thấy, không hề nhìn thấy hành động xấu xa đó của chúng ta. Ôi thật đáng thương thay cho suy nghĩ sai lầm đó. Với suy nghĩ sai lầm đó đã đưa đẩy những người đó rơi vào thảm cảnh của ngục bừng bừng cháy ngày hôm sau. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ.
Vào ngày đó, khi mà con người đối chứng với những gì trên cơ thể của mình, làn da, đôi bàn tay, cặp mắt và đôi bàn chân, thì con người chính người đó mới hỏi lại chúng: tại sao các ngươi lại làm nhân chứng chống đối lại ta? Thì làn da nó đã đáp: hôm nay nó được Allah Subhanahu wa Ta'ala cho phép bọn chúng nói chuyện, và Allah Ta'ala là đấng đã tạo hóa các người từ khi các người không còn là gì, sau đó các người chết và nay được phục sinh trở lại để trở về gặp Ngài để mà chịu cái tội lỗi đó. Và làn da nó nói tiếp: các ngươi không chịu tìm cách che giấu mình, tránh khỏi đôi bàn tay, cặp mắt, làn da của các ngươi để rồi chọn chúng làm nhân chứng cho các ngươi ngày hôm nay. Lúc đó các ngươi đã từng nghĩ rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala không hề biết về những việc làm này của các ngươi. Với ý nghĩ sai lầm đó về Thượng Đế của các ngươi mà nó đã tiêu diệt các ngươi. Do đó các ngươi đã trở thành những kẻ thua thiệt hoàn toàn. Nhưng nếu bọn chúng có kiên nhẫn chịu đựng thì hỏa ngục cũng là nơi ở của bọn chúng. Và nếu chúng có cố cầu xin, cố diễn ra trăm ngàn lý do để được trở về trần gian dù một lần để làm người Muslim tin tưởng, thì bọn chúng cũng không có đâu cơ hội để mà trở về. Thì sau này nhân chứng hữu hiệu nhất để mà chống đối là chúng ta không ai khác, không một người nào khác hết, mà chính là những gì mà chúng ta đã làm này. Những người nào nghe nhạc thì đôi lỗ tai của họ sẽ là nhân chứng ngày hôm đó họ đã nghe nhạc. Những người nào dùng cặp mắt nhìn haram thì cặp mắt nó sẽ làm nhân chứng. Và người nào dùng đôi tai trộm cắp thì chính đôi tai nó sẽ làm nhân chứng. Và người nào dùng đôi bàn chân đi những điều haram thì chính bàn chân nó sẽ làm nhân chứng. Không một người nào mà có thể tránh được nó, tại chúng ta sử dụng nó để mà làm nên tội lỗi. Quý đạo hữu Muslim thân mến, con người chúng ta không ngừng gây nên tội lỗi với đấng tạo hóa Allah, nhưng Allah là đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, tha thứ cho những người biết hối cải, sám hối, quay lại cầu xin Ngài tha thứ. Allah đấng nhân từ độ lượng, luôn tạo cơ hội cho người Muslim chuộc lỗi và làm lại từ đầu. Trong năm, Ngài cho họ biết bao là cơ hội, hết cơ hội này đến cơ hội khác. Chẳng phải 2 tháng trước đây, chúng ta đã chia tay với tháng Ramadan hồng phúc. Trong tháng đó, có biết bao nhiêu tội lỗi của người sám hối đã được Allah subhanahu wa ta'ala xóa sạch. Thì nay, cơ hội vàng đã lại tái diễn. Đây, chúng ta đang ở trong những ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah, những ngày mà được xem là tốt nhất trong năm. Đây là cơ hội quý báu để cho chúng ta hành đạo để xóa đi những tội lỗi chúng ta đã phạm trước kia, như Allah subhanahu wa ta'ala đã bảo. Innal hasanati yuzhiban as-sayyi'at. Quả thật, những việc làm thiện sẽ xóa đi những tội lỗi đã phạm trước kia. Vả lại, việc ấn định thời gian và cho rằng ngày này tốt, tháng kia tốt là không do con người quyết định, mà là do Allah subhanahu wa ta'ala đấng tạo hóa duy nhất đã lựa chọn và đã ấn định, như Ngài đã phán trong Thiên Kinh Quran. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Và Thượng Đế của người Muhammad muốn tạo hóa và lựa chọn bất cứ gì Ngài muốn. Tất cả tạo vật trong đó có con người, chúng không có quyền lựa chọn trong quyết định của Ngài. Vinh quang thay và tối cao thay Allah, Ngài vượt hẳn so với tất cả những gì mà con người đã gán ghép cho Ngài. Đúng vậy, 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah này là những ngày đã được Allah subhanahu wa ta'ala ấn định và đã ban cho nó có giá trị rất to lớn. Ngài biến nó thành cơ hội vàng dành cho những ai biết tận dụng nó để mà tích lũy thêm việc hành đạo của mình, để chuẩn bị hành trang cho một chuyến ra đi mãi mãi. Trong Thiên Kinh Quran và Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã nói rất nhiều về giá trị của ngày 10 ngày đầu này, như Allah subhanahu wa ta'ala đã phán về nó. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Và để họ tụng niệm Allah trong suốt những ngày đã ấn định. Ông Ibn Abbas radiyallahu anhuma nói, những ngày đã được ấn định đó là 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah này đây. Và có một hadith khác do ông Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ông ta đã thuật lại lời của Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rằng: Mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi al-ashr. Không có việc làm hành đạo nào tốt đẹp cho bằng được hành đạo trong 10 ngày này, tức hành đạo trong 10 ngày của tháng Dhul-Hijjah này đây. Và mọi người mới hỏi: Thưa Rasul của Allah, kể cả việc thánh chiến hay sao? Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Và kể cả việc thánh chiến, ngoại trừ một người nào đó bước ra thánh chiến và người đó bị đe dọa về tính mạng và tài sản và sau đó không một gì đó quay trở về. Tức cái việc hành đạo trong tháng 10 ngày này nó tốt hơn cả việc đi thánh chiến gì ở Los Angeles ngoài xa trường. Chỉ ngoại trừ một người nào đó đi thánh chiến, nhưng người đó không có cái gì trở về, tức là đi thánh chiến đem theo vật dụng, đem theo tài sản, nhưng tất cả họ đã bị tự trận ở xa trường và tất cả vật dụng của họ bị lấy hết, thì người đó sẽ tốt hơn, đẹp hơn những người hành đạo. Nhưng việc hành đạo luôn luôn được xem tốt đẹp hơn, thì chúng ta hãy nên hành đạo thật nhiều trong tháng này, trong 10 ngày này. Thì ngày nay chúng ta đã rơi vào ngày thứ 3 của tháng Dhul-Hijjah. Và có một hadith khác do ông Ibn Umar radhiyallahu anhu mà nói, thuộc lời Nabi Muhammad SAW: Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilayhi al-amal fihinna min ayyamin ashr. فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ.
Không một ngày vĩ đại nào đối với Allah và được Ngài yêu thương nhất, cũng không một việc hành đạo nào tốt đẹp cho bằng được hành đạo trong 10 ngày này, tức 10 ngày của tháng Dhul Hijjah ở đây. Cho nên hãy tán dương ca tụng Allah Subhanahu Ta'ala mà thật nhiều, và hãy nói câu Subhanallah, Allahu Akbar wa la ilaha illallah.
Trước kia ông Ibn Abbas radhiyallahu anhuma khi bước vào 10 ngày đầu này của tháng Dhul Hijjah, ông ta đã năng nổ hành đạo cho đến khi không còn sức để mà làm. Tức là ông Ibn Abbas, ông ta khi bước vào 10 ngày này thì ông ta hành đạo rất là nhiều hơn những ngày khác, cho đến khi không còn sức.
Và ông Ibn Hajar, ông ta nói trong quyển Fath, lý do làm cho 10 ngày đầu của tháng Dhul Hijjah trội hơn, có giá trị hơn những ngày khác là vì trong những ngày này hội tụ những việc hành đạo trọng đại như lễ Salat, nhịn chay, bố thí tình nguyện và hành hương Hajj, còn những ngày khác thì không được. Còn giới ulama thì nói 10 ngày đầu của tháng Dhul Hijjah là 10 ngày tốt đẹp nhất trong năm, còn 10 đêm tốt đẹp nhất trong năm đó là 10 đêm cuối cùng của tháng Ramadan. Trong những ngày này đây, khuyến khích chúng ta nên làm thật nhiều những điều sau đây. Thì kế tiếp Linh sẽ kể ra những điều mà chúng ta nên làm cho bằng được trong 10 ngày này, để mong rằng chúng ta sẽ bù đắp lại những tội lỗi mà chúng ta đã làm qua, và mong rằng Allah Ta'ala chấp nhận nó và xóa đi tội lỗi của chúng ta, và chấp nhận nó và ban ta một phần thưởng xứng đáng như Allah Ta'ala đã hứa. Việc làm đầu tiên, nên hành lễ Salat cho thật nhiều. Nên hoàn thành Salat ngày đêm 5 lần thật chu toàn, và hành lễ thêm những Salat Sunnah khác như Salat Rawatib và Salat Duha và Salat Al-Witr dù chỉ có một rak'ah. Tức là gì? Chúng ta nên siêng năng ngày đêm 5 lần cho thật đủ, đúng giờ đúng giấc đã được ấn định, đặc biệt là trong 10 ngày này. Tốt nhất là nên đi tại Masjid. Đối với người nào nó kho nè, thì nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành những nhiệm vụ đối với một người Muslim, đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thứ hai, sau khi chúng ta đã hành lễ Suman đầy đủ thì chúng ta nên nhín lời giúp ít thời gian, không bao lâu đâu, vài 3 phút mà thôi. Ở lại Suman Sunnat, ngoài Sunnat chúng ta đã biết như là qua tiếp 12 rak'at và Salat Duha vào mỗi buổi sáng, và Salat Witr, đặc biệt nhất là Witr. Witr chúng ta đừng nên bỏ. Linh khi thật lòng chúng ta đừng nên bỏ Witr. Inna Allaha witrul yuhibbu witra. Allah Ta'ala đấng duy nhất nên rất thích những gì đây. Nó đơn độc. Thì Salat Witr được gọi là Salat Witr tại vì nó lẻ. Nó lẻ nên Allah rất thích nó. Thì Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam chưa từng bỏ Salat Witr dù là một lần. Trong đời của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam chưa từng bỏ Salat Witr dù là một lần. Kể cả đi đường Safar, Nabi vẫn Salat Witr. Thì Salat Witr chỉ cần một rất ít duy nhất, không cần nhiều, chỉ cần một duy nhất thôi. Nếu khó khăn thì chúng ta có thể Siman sau khi Siman Isha xong. Tại thời gian nó bắt đầu sau khi Siman Isha cho đến giờ Siman phổ của ngày hôm sau. Thì người nào mà khó khăn đó, sau khi Siman Isha xong thì nên đứng dậy Siman Vitiết một rất ít một giấc sau đây đi về. Thì chúng ta đã hoàn thành cái Salat Vitiết được của Ba La rất là lớn, trong khi chúng ta không biết nó như thế nào. Vì Salat là được việc làm hành đạo được tốt nhất, tốt nhất trong những ngày này. Như có một hadith do ông Sauban, ông ta kể. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói: عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. Anh hãy quỳ lại Allah cho thật nhiều. Tức là quỳ lại bằng cách nào? Chúng ta quỳ lại bằng cách hành lễ Siman. Vì không một cái lại nào của anh mà không được Allah Subhanahu wa Ta'ala nâng lên một cách và xóa đi cho anh một tội. Cứ mỗi lần chúng ta sujud, đặc biệt trong 10 ngày này, Allah Ta'ala sẽ cho chúng ta nâng lên một cấp và xóa đi một cái tội. Thì một cái tội Allah xóa đi rất là lớn, chúng ta không biết được nó lớn như thế nào. Đó là nói về Salat. Kế tiếp, điều khuyến khích thứ hai trong 10 ngày này là chúng ta nên nhịn chay. Thì việc nhịn chay được khuyến khích trong 10 ngày này bởi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith: Man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Ai nhịn chay một ngày vì con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala, y sẽ được Allah kéo mặt y ra khỏi quan ngục với khoảng cách 70 năm. Subhanallah. Chúng ta nhịn chay chỉ một ngày duy nhất vì Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ kéo chúng ta với khoảng cách giữa chúng ta đến lửa của địa ngục đi đến 70 năm. Chỉ cần nhịn một ngày, thì người nào sẽ nhịn như thế nào nhiều hơn một ngày? Thì chúng ta hãy cố gắng làm cho được. Và một người vợ của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói:
Trước kia Rasul sallallahu alaihi wa sallam đã nhịn 9 ngày trong tháng Dhul-Hijjah. Nabi đã nhịn 9 ngày, tức là nhịn ngày 1 cho tới ngày Arafah là ngày mùng 9. Tại ngày gì? Ngày mùng 10, ngày Tết Haram cao gì? Haram nhịn chay. Thì Nabi đã nhịn chay hết 9 ngày của ngày gì? Của 10 ngày này. Và Imam Nawawi ông ta nói, đây là điều mà người Muslim nên cố gắng hành động cho được. Đây là điều mà người Muslim nên làm cho được. Đó là nói về nhịn chay. Kế tiếp, điều thứ ba là chúng ta nên thường xuyên tụng niệm và tán dương Allah subhanahu wa ta'ala, bởi việc tụng niệm là liều thuốc an thần chữa bệnh cho con tim. Allah subhanahu wa ta'ala phát الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Những người có đức tin vào Allah thật sự và con tim của họ sẽ được bình thản về sự tụng niệm Allah. Chẳng phải sự tụng niệm của Allah sẽ làm cho con tim họ thêm bình thản hay sao? Chắc chắn rằng như thế. Những người nào mà rơi vào trường hợp khó khăn, rơi vào trường hợp khủng hoảng, rơi vào trường hợp bí đường không có đường thoát, thì hãy ngồi lại vài phút tụng niệm Allah Ta'ala, rồi sẽ được thấy được Allah Ta'ala cho chúng ta sự an nhàn như thế nào trong lòng, và Allah Ta'ala sẽ mở chúng ta một cái lối biết đường để mà đi và biết đường để mà thoát khỏi khó khăn đó. Chắc chắn là như thế. Chúng ta đừng quên Allah, đừng bao giờ quên Allah dù bất cứ trường hợp nào, càng khó khăn hãy càng nhớ đến Allah. Và ông Abu Hurairah thuật lời lời Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói rằng: Yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah ta'ala nói trong hadith Qudsi, Allah nói: Bầy tôi của ta có nhiều quan niệm về ta, ai nghĩ tốt về ta thì y sẽ được tốt, còn ai quan niệm xấu về ta thì y sẽ bị xấu. Ta sẽ ở cùng với y khi y tụng niệm ta. Y tụng niệm ta trong lòng thì ta sẽ tưởng nhớ đến y trong tim ta, trong lòng ta. Còn y khoe ta với mọi người thì ta sẽ khoe y với tất cả thiên thần tốt hơn người đó. Thì chúng ta tụng niệm Allah Ta'ala ở một mình thì Allah Ta'ala sẽ ghi nhớ chúng ta ở trong lòng Allah. Nếu chúng ta đem Allah Ta'ala chúng ta nói với mọi người, khoe với mọi người về Allah, thì Allah Ta'ala sẽ lấy chúng ta ra khoe với tất cả thiên thần trên trời. Thiên thần luôn luôn tốt hơn con người chúng ta. Thì cái việc tụng niệm này rất là đơn giản, rất đơn giản, có thể làm mọi nơi, mọi lúc và bất cứ chỗ nào chúng ta ở, đang ngồi, đang đứng, đang đi xe, đang đi làm hay đang bất cứ nơi nào chúng ta có thể nói được. Tại chúng ta chỉ cần nói Subhanallah, hoặc Alhamdulillah, hoặc La ilaha illallah, Allah Akbar. Thì vào 10 ngày này thì xoa bạch giống như Ibn Umar, vào 10 ngày này thì ông ta thường nói lò gì tách biệt ở ngoài chợ và khắp mọi nơi ông ta ở. Và cái cách tách biệt là như sau: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Thì chúng ta nên nói như thế này trong suốt 10 ngày này cho đến gì? Khỏi rồi già thêm 3 ngày nữa. Đây không phải là chỉ có dành riêng cho rồi già không, mà nói gì khuyến khích từ ngày 1 cho tới ngày 13 của tháng Dhul-Hijjah nên tụng niệm thường xuyên cái lời lẽ này. Đó là điều thứ ba. Kế tiếp điều thứ tư là nhịn chay vào ngày Arafah, nhằm tạo cơ hội cho những người không có khả năng đi hành hương Hajj, nên Allah subhanahu wa ta'ala cho phép và khuyến khích những người ở nhà nên nhịn chay vào ngày Arafah vĩ đại này để họ hưởng được ân phước cùng đồng đạo Muslim của họ đang hành đạo, đang hành hương trên núi Arafah. Khi được hỏi về ân phước của ngày Arafah thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Siyamu yawmin Arafah إني أحسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. Nhịn chay vào ngày Arafah, ta tin rằng Allah sẽ xóa tội lỗi của năm qua và thêm một năm tới. Subhanallah. Chúng ta nhịn chay vào ngày Arafah nhất một ngày sẽ được Allah Ta'ala tha thứ tới 2 năm. Một năm đã qua chúng ta đã phạm tội và năm tới đây chúng ta sẽ đón nhận đó. Thì đó là ngày Arafah. Thì năm nay ngày Arafah nó rơi vào thứ năm. Ngày Arafah nó rơi vào thứ năm tới đây, đó là ngày Arafah. Nói ra Nabi Muhammad sallam nói: Cái ngày tốt đẹp nhất trong năm là ngày Arafah. Ngày tốt đẹp nhất trong năm đó là ngày Arafah. Và chúng ta nghe tiếp ngày Arafah nó tốt đẹp như thế nào. Thì có hadith Nabi Muhammad sallam nói: Ma min yawmin aksara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yawmi arafah wa innahu ya la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayakul ma arada haula.
Không một ngày nào mà Allah Ta'ala lại phóng thích con người thoát khỏi qua ngục nhiều bằng ngày Arafah. Vào ngày đó Allah Subhanahu Ta'ala giáng trần xuống tầng hạ thế và Allah Ta'ala khoe tất cả mọi người dưới thiên thần những người này đang cần gì đây. Allah hỏi thiên thần những người này đang cần gì đây. Chúng ta đang cần gì Allah Ta'ala, đang cần gì thượng đế chúng ta. Chúng ta đang cần ngài tha thứ và cứu rỗi, đang cần ngài cho gì viết danh sách cho chúng ta là những người thuộc của người thiên đàng và xin ngài gì đem chúng ta ra khỏi lửa của địa ngục. Chúng ta cần được vô thiên đàng của Allah thì hãy làm đi. Ngày đó là ngày tốt nhất của năm, ngày đó là ngày mà Allah Ta'ala cứu con người chúng ta thoát khỏi địa ngục nhiều nhất trong năm, thì hãy cầu xin Allah Ta'ala ban chúng ta là người được thoát khỏi quả ngục vào ngày Arafah tới đây.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين لا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد.
Thì điều khuyến khích kế tiếp chúng ta nên làm trong 10 ngày này là đối với những người có tiền thừa của dư tiền thì chúng ta hãy tích ra cái phần tiền mà chúng ta thừa đó, đừng để dành qua một bên, đừng cất vào trong tủ, kẻ chúng ta chưa kịp xài nó rồi chúng ta sẽ ra đi bỏ nó ở lại mãi mãi. Bởi việc so đo có, việc bố thí trong 10 ngày này được Allah Ta'ala xem rất là trọng và nó rất là quý và nên khuyến khích làm nó. Bởi Allah Ta'ala ban một phần thưởng vĩ đại đối với người nào dùng đồng tiền halal kiếm được bằng chính sức lao động của mình bố thí vì Allah Subhanahu Ta'ala, đặc biệt là vào những ngày này đây. Như Allah Ta'ala đã hứa ban cho những người nào bố thí vì con đường của Allah Ta'ala bằng đồng tiền halal, Allah Ta'ala phát
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
Những ai chi dùng tài sản của họ vào việc thiện, tức là bố thí vào Allah Ta'ala cả ngày lẫn đêm một cách kín đáo hoặc công khai, y sẽ được phần thưởng vĩ đại nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala và y sẽ không gặp phải buồn phiền ở ngày sau. Subhanallah. Cái sự bố thí, chúng ta bố thí một cách thầm lặng chỉ một mình chúng ta biết, hay là chúng ta giúp đỡ một cộng đồng, hay là chúng ta làm như thế nào đó vì Allah Ta'ala bằng đồng tiền halal, thì người đó sẽ được một phần thưởng vĩ đại nơi Allah Ta'ala đã dành sẵn cho họ. Và vào ngày tận thế, vào ngày mà trực diện với Allah Ta'ala, họ không gặp phải buồn phiền hay đau khổ, họ sẽ rất là vui về những gì họ đã làm đó. Còn Abu Hurairah, ông ta nhắc về một hadith của Nabi Muhammad Sallam nói về ân phước của người sadaqah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Cái đồng tiền bố thí không bao giờ bị cạn, không bao giờ bị mất. Tại sao chúng ta dùng đồng tiền cho mà lại không mất, không bao giờ? Chúng ta chẳng phải thấy rằng là gì, năm nào cũng như năm nấy, Ả Rập Saudi nó ba cho tiền về tất cả mọi nơi thế giới, trong đó với Việt Nam chúng ta, tiền gì tháng Ramadan, tiền giúp người đi học, tiền gì trong tháng Hà Trì như Qurban và tất cả tiền khác nhiều, rất là nhiều. Mà tại sao nó không nghèo? Nó cho không phải mới đây mà nó cho từ xưa tới bây giờ rồi, nó vẫn không nghèo. Và cái trường học ở bên Matina bển là do những người gì tài trợ, những người đó là họ cho một cách là gì, tiền của họ cho, họ không đòi hỏi là đồng bạc nào của những người học từ đó. Mỗi một học sinh được nuôi 7 năm, được nuôi từ ngày đầu đi học cho tới ngày ra trường, tháng nào cũng có tiền học bổng hết. Và tất cả tiền vé máy bay họ cho hết. Tại sao họ không nghèo? Mà họ nuôi từ đó tới bây giờ đã hơn 58 năm rồi, gần 60 năm cái trường đó đã mở, mà ngày càng phát triển và ngày càng rộng hơn. Tại sao họ không nghèo? Nabi đã hứa đồng tiền bố thí không bao giờ bị cạn và đồng tiền bố thí không bao giờ bị gì hao hụt. Subhanallah. Không bao giờ. Đối với người nào tin tưởng thật sự thì nó sẽ được tăng thêm. Cho một đồng, Allah cho lại 100 đồng. Cho 1.000, Allah cho lại 100 ngàn. Và cho nhiều hơn thế nữa. Nếu chúng ta thật sự vì Allah Subhanahu wa Ta'ala thì những người nào có khả năng, những người nào có tiền thì đây là cơ hội, hãy cho đi trong tháng này.
Còn một cái hadith khác cũng nói về ân phước của gì? Chị bố thí. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Wasadaqatu tutfi'ul khati'a kama tutfi'ul ma'u an-nar." Cái việc bố thí nó sẽ xóa đi tội lỗi của chúng ta cũng giống như mà nước được đổ vào lửa. Thì chúng ta chữa lửa bằng cách nào? Chữa lửa bằng cách đổ nước. Thì tội lỗi của chúng ta sẽ được xóa đi bằng cách chúng ta gì? Bố thí. Kế tiếp, việc làm khuyến khích kế tiếp đó làm qurban. Thì chúng ta nghe nói qurban, năm nào về tháng này chúng ta gì cũng mong rằng gì? Qurban từ bò gì của những người khác. Thì đây là cơ hội mà Allah SWT cho những người giàu. Đây là những người giàu mới có thể, còn những người nghèo cơ hội làm qurban thì vẫn còn đang mơ. Thì đây là cơ hội những người giàu hãy làm qurban đi, cho bản thân mình, cho con mình, cho mẹ mình, hay cho những người nào mà chúng ta thì yêu thích. 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijja là cơ hội dành cho những người có tiền dư giả hưởng ăn phước cùng với những người đạo hộ Muslim đang hành hương Hajj để giết tế qurban vì Allah Subhanahu wa ta'ala, bởi ân phước đó rất là vĩ đại. Như Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói hadith, thì Nabi nói về cái ân phước của qurban như thế nào, chúng ta nghe đây. Cái ân phước dành cho những người làm qurban: ma amila adimun yawman nahar ahabba ilallahi min ihraqihi ad-dima innahu la ta'ti yawman qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa athlafiha wa innadama la yaqa'u min Allah min mikanin qabla an yaqa'a min al-ard fatiqbu biha nafsa. Việc làm của con cháu Adam vào ngày Nahar, tức vào ngày Tết, không có gì được Allah yêu thương hơn bằng việc giết tế Qurban. Quả thật, vào ngày phán xét Kiyamah, những con vật mà được giết tế đó, nó sẽ được đến trình diện với Allah Ta'ala với cái sừng, với những sợi lông của chúng và những chiếc móng vuốt của chúng. Và quả thật, máu của con vật được giết tế nó sẽ rơi đến với Allah Ta'ala trước khi nó rơi xuống đất. Và hãy giết tế nó đi một cách tốt đẹp. Thì chúng ta cắt cổ con vật, giữa cái con vật với mặt đất nó khoảng cách bao xa? Rất là gần hay gì, gần hơn một gang tay chúng ta hoặc gì thấp hơn nữa. Nhưng mà Nabi Muhammad SAW nói nó sẽ rơi đến trước Allah Ta'ala trước khi nó rơi xuống đất. Tại sao? Allah tôn trọng nó. Thì chúng ta hãy làm qurban đi đối với người nào có khả năng. Kế tiếp, có một người hỏi về nè, hỏi Nabi Muhammad SAW về ân phước của việc qurban như thế nào. Thì Nabi SAW nói: "Fil uthiyah li sahibiha bi kulli sha'ratin hasana." Quả thật, việc giết tế qurban sẽ ban ân phước từng trên sợi lông một. Tức là gì? Trên con vật qurban nó có bao nhiêu sợi lông, Allah sẽ cho cái người giết tế bấy nhiêu ân phước. Mà chúng ta biết con vật bao nhiêu sợi lông, điếm không xuể, ân phước không thể nào đếm hết. Và có một hadith khác, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Yughfaru li sahibil adhiyah 'inda awwali qitratin min damiha." Là cái người giết tế qurban đó, cái giọt máu đầu tiên của con vật nó chảy ra là được Allah Subhanahu wa ta'ala bắt đầu từ đó tha thứ cho hắn. Subhanallah. Cái giọt máu mà đầu tiên chúng ta cắt cổ con vật mà nó rơi ra khỏi con vật đó là bắt đầu thời gian mà Allah Ta'ala tha thứ cho chúng ta đó. Thì hãy giết tế đi những người có khả năng. Thì đây là ân phước dành cho những người có khả năng và có tiền. Hãy biết rằng việc giết tế qurban này không mang lại lợi ích cho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngược lại, tất cả lợi ích đó là do bản thân của chúng ta. Chỉ có những người duy nhất, chỉ có một điều duy nhất đến với Allah, đó chính là lòng sợ của chúng ta đối với Thượng Đế chúng ta. Đúng vậy, chúng ta giết tế con vật đó không bao giờ đi lên được với Allah Subhanahu wa ta'ala. Không phải cái máu của nó hay là thịt của nó kính lên Allah Subhanahu wa ta'ala, không phải. Mà kính lên Allah Subhanahu wa ta'ala là lòng kính sợ của chúng ta nằm ở đây. Biết kính sợ Allah Ta'ala như thế nào? Như Allah Ta'ala đã khẳng định trong thiên kinh Quran: "Lan yanala Allahu lusumaha wa la dima'uha wa la kiyanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin." Không phải thịt, cũng không phải máu của con vật tế đến được với Allah, mà đến với Allah là lòng kính sợ của các ngươi. Như thế đó, ta Allah đã chế phục súc vật để cho các ngươi sử dụng chúng, để các ngươi có dịp tán dương ta thật vĩ đại, và để các ngươi và để ta hướng dẫn các ngươi và báo tin cho những người có đức tin và những người làm việc đức hạnh. Thì chúng ta hãy làm đi những người nào có khả năng. Thì kế tiếp, cái điều kiện mà để chúng ta giết tế qurban, không phải con vật nào cũng được làm qurban, mà con vật qurban nó được dọn dẹn trong những điều kiện sau đây. Thứ nhất là con lạc đà, mà lạc đà phải được từ 5 tuổi cho lên, tức là nuôi được 5 năm tuổi. Một con lạc đà phải nuôi được 5 năm tuổi cho lên thì mới được làm cốt bàn. Nếu mà ít hơn thì con đó không được gọi là cốt bàn. Thứ hai là con bò phải ít nhất là 2 tuổi. Còn nếu con bò ít hơn 2 tuổi, con bò đó không được gọi là con bò cốt bàn. Kế tiếp là con dê phải nuôi được 1 năm. Và thứ ba, thứ tư là con trù hay là con cừu được nuôi 6 tháng. Đó là điều kiện và những con vật được làm cốt bàn. Còn ngoài ra bất cứ con vật nào khác không được phép làm cốt bàn. Kế tiếp, mỗi con lạc đà và mỗi con bò thì được phép làm cho 7 người. Tức người nào, 7 người nào có khả năng hùng lại mua một con bò thì 7 người đó làm được cho mình. Và 7 người đó có thể định tâm làm cho bản thân mình và làm cho gia đình của mình. Còn mỗi một con dê hay mỗi một con trù thì được phép làm cho một người mà thôi. Thì người đó có thể định tâm làm cho bản thân mình hay là làm cho gia đình mình. Bởi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sau khi Nabi đọc bài khutbah bãi vào ngày Roja, và Nabi bước xuống và ra lệnh cho mọi người đem đến một con trù, và Nabi giết kurban. Và trước khi giết, Nabi Rasul sallam đã nói: Bismillah, wallahu akbar, haza anni wa amman lam yudahi min ummati. Nhân danh Allah, và Allah thật vĩ đại, đây là vật tế kurban của bề tôi và tất cả những ai không có cơ hội giết tế kurban trong cộng đồng của bề tôi. Subhanallah. Chúng ta được vị Nabi rất là thương yêu đến chúng ta. Nabi chúng ta luôn suy nghĩ đến những người khó khăn. Nabi luôn biết được những người không có khả năng làm, nhưng chúng ta đã được Nabi giết tế rồi. Những người nào mà không có cơ hội giết kurban thì hãy mừng đi. Đây, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng giết một con cừu và Nabi nói: Thưa Allah, đây là con vật kurban của bề tôi và của tất cả những ai trong cộng đồng của bề tôi không có cơ hội giết tế kurban. Thì chúng ta được phép làm cốt bàn cho bản thân chúng ta và cho gia đình chúng ta chỉ cần một con dê. Thì chúng ta hãy cố gắng lên để mà được cái ân phước này rất là vĩ đại. Quý đạo hữu Muslim thân mến, hỏi những người thừa tiền dư của, còn chờ đợi gì nữa? Còn chờ đợi gì nữa mà không chịu chụp lấy cơ hội này để giết tới cốt bàn kính dâng lên Allah Sultala để thừa hưởng ân phước mà Allah và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã hứa, kẻo không còn cơ hội gặp nó và năm tới đây, và không một người nào biết trước được năm tới chuyện gì xảy ra với chúng ta. Kế tiếp, và điều kiện một con vật được phép làm cốt bàn thì phải không được 4 điều sau, tức là con vật nào bị một trong 4 điều sau đây là không được phép làm cốt bàn. Thứ nhất là không được bị mù. Thứ hai là không bị bệnh. Thứ ba, không bị tật nguyền, nhất bị cục chân hay là cục gì, cục lỗ tai hay là bị gì, thương tật gì đó. Và thứ tư, không được gầy gò, ốm o gì, gầy ốm. Thì bốn điều đó không được phép làm cốt bàn với con vật nếu nó có một trong bốn đó. Bởi có hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra'ul bayyin awruha wal-maridu al-bayyin maraduha wal-arja'u al-bayyin ظلعها والعجفاء التي لا تنقي. Súc vật không được phép giết tế khi bị một trong bốn điều sau đây: một là bị mù, hai là bị bệnh, thứ ba là bị què, và thứ tư là gầy gò ốm gì, ốm tông ốm teo. Thì đó là liên quan đến kurban. Đây là chỉ là nói sơ lược về kurban mà thôi. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ cùng hiểu về giáo lý kurban thêm nữa, chứ không có bấy nhiêu đây là hết. Thì lời khuyên của Linh dành cho những người có cơ hội và có khả năng, thì chúng ta đều có khả năng hết, chúng ta đều có cơ hội hết. Cơ hội thứ nhất dành cho những người khó khăn thì hãy ớt, còn đối với người không có khả năng ớt thì hãy làm điều tốt, sau đó có hay làm điều gì đó, hoặc ít nữa là phải tasbih Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, hoặc gì đọc Quran là điều tốt nhất, đọc Quran tốt nhất trong những ngày này. Và về những người có khả năng hơn nữa thì hãy dùng đồng tiền của mình bố thí đi, dù ít hay nhiều, bất cứ cái điều gì cũng được, nếu được đem nó được halal. Và đặc biệt hơn nữa là hãy làm kurban đi, chúng ta đừng mong chờ những người khác, mà chúng ta là người cho họ. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: bàn tay cho nó luôn luôn tốt hơn bàn tay nhận. Cái bàn tay cho luôn luôn tốt hơn bàn tay nhận, thì chúng ta là người cho sẽ tốt hơn người nhận. Thì hãy làm đi, ân phước của người cho sẽ lớn hơn ân phước của người nhận. Cầu xin Allah ta'ala ban chúng ta làm theo những gì chúng ta biết và đã nghe và đã làm. Cầu ta'ala gì tha thứ chúng ta những gì đã qua. Anh chị em Muslim thân mến, hãy cùng salawat cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bởi đây là lệnh mà Allah ta'ala đã ra lệnh. Và cái sự là salawat này chúng ta đã nghe qua hàng tuần, nó rất vĩ đại và rất là quan trọng đối với gì chúng ta, tại rất mang điều tốt đẹp đối với chúng ta. Thì hãy salawat cho Nabi thật nhiều, và cách salawat cho Nabi có rất nhiều cách. không nhất thiết là phải đi đến nhà, đến mộ của Nabi, mà có thể ở tại nhà, tại nơi đây chúng ta cũng có thể làm được. Thứ nhất chúng ta nói sallallahu alayhi wa sallam wa allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Giống như salawat chúng ta vậy, trong bài Sumen. Hoặc là gì? Alayhi salatu wa salam. Thì những cách đó liên kết salawat cho Nabi sallallahu alaihi wasallam bằng cách nào chúng ta cũng được hết. Thì đặc biệt nhất là ngày thứ 6 hôm nay. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda khulafa'ar rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم تقبل صيامنا وقراءتنا وأعمالنا خيرات. اللهم لا ترد أعمالنا نقدم إليك يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.